Thứ 6, thứ 8 là bài là Ái ta hạnh người. Thì câu chuyện này kể rằng có một người cùng với một người khác gây gổ với nhau, sân hận lẫn nhau, cho nên người này u uất không vui. Thì bây giờ khi gặp một người bạn mới hỏi rằng: tại sao bây giờ thấy anh khi nào cũng coi vẻ như là u uất, bực dọc như vậy? Thì cái người này mới đáp rằng: bởi vì có đứa nó hủy báng tôi, nhưng mà nếu mà dùng lực á, thì là không có đánh bại được nó, cho nên không biết rằng là dùng cái cách gì để mà báo phục, vì như vậy đó mà tôi mới u sầu. Thì người bạn mới nói rằng: chỉ có cái chú gọi rằng là Tỳ Đa La là có thể hại được nó. Nhưng mà lại cũng có một cái họa lớn rằng là nó sẽ hại anh trước khi mà rằng anh hại được nó. Nhưng mà cái người sân hận mình nghe xong á, thì hoan hỉ vô cùng mà nói là: anh mau mau bày cho tôi cái chú đó đi, cho dù rằng là tôi cũng bị hại nữa, nhưng mà tôi cũng bằng lòng, chỉ miễn rằng là nó bị hại thôi là được. Thì ở thế gian này cũng lắm người như vậy, do nơi cái tâm sân hận mà muốn được cái chú Tỳ Đà La để mà làm cho những người đối phương nó bị phiền não. Nhưng chưa có kịp làm cho chúng phiền não thì mình đã bị phiền não vì sự sân khỏe trước, cho nên do đó mình bị đọa vào tam mắc đạo, giống hệt như người ngu này không khác gì vậy. Câu chuyện này nhằm có cái mục tiêu và nói đến cái vấn đề rằng là cái tính sân và cái phương pháp mà giải quyết cái hậu quả của cái tính sân. Thì nhất thiết chúng sinh đều có cái tính sân ở trong. Tính sân nó là tính gì? Thường thì người ta nói rằng là có ba cái gọi là tam độc, đó là tham sân si. Thì dưới cái thức phân biệt của mình nhìn thì tham sân si nó là ba, nhưng mà nếu cái dưới cái trí tuệ của mình mà nhìn đó, thì nó là một, bởi vì nó đều là ngã. Tại vì hết cái ngã đó thì là có đầy đủ hết tham sân si, cũng như ở nơi thức đó, thì nó có đầy đủ của thọ tưởng hành. Thành ra có thể nói ngã đó là chủ tể, mà tham sân si đó cũng giống như là ngã sở hữu pháp vậy. Thành ra nếu mà không dựa vào ngã đó thì không cách gì tham, nếu mà không dựa vào ngã đó thì không cách gì sân, mà nếu không dựa vào ngã đó thì không cách gì si. Thành ra ngã giống như là biển cả nuôi dưỡng đủ loại cá của tham sân si, mà cá cũng giống như là mặt đất để nuôi dưỡng được đủ những cây cối của tham sân si. Bởi nếu không dựa vào ngã đó thì những thứ đó có môi trường để sinh. Thành ra vì ngã mà tham, vì ngã mà sân, vì ngã mà si. Hành vi như thế hay có ngã đó thì có tam độc. Không có thể nào mà bao giờ mà là nói rằng là có ngã mà lại chỉ có một độc thôi, mà hai độc kia thì nín được, mà một độc chỉ có phát tác một độc thôi, là chuyện đó là chuyện không thể có. Thành ra những cái câu ở trong kinh Dhammapada mà thầy Chiếu này nói đến đó, đại loại rằng là những cái lời kể trong kinh Dhammapada mà nói rằng là đây đây là vợ con tôi, đây là tài sản tôi, nó đánh tôi, nó cướp tôi, người ngu thường nghĩ vậy, tự ta còn không có. Đó, có đâu cái của ta. Thì cái bài kệ đó của Đức Phật là cái dạy mình, nó là nói đến cái vấn đề rằng cái ngã mà khi mà đã không có rồi đó, thì đương nhiên rằng là mình sẽ không có bị những cái vấn đề mà cảm thấy là cái vấn đề mà đấu tranh và là cái của mình, và những cái đấu tranh khi đụng chạm tới những cái của mình, thì khi đụng chạm với những cái của mình mới sinh ra những cái tâm mà sân hận. Và khi mà rằng là cái mà ngã nó ưa cái gì đó, nó sinh tâm tham. Và khi mà cái ngã nó đã quyết định như vậy đó, thì là nó rất là si. Thành ra cái ngã nó là nó quyết định nó tất cả những cái vấn đề của tham sân si, cho nên nó là gốc mà sinh ra tất cả. Mình có thể nói rằng là như một cái gốc nó thăng sinh ra, có cành, có lá, có hoa, có quả. Cành, lá, hoa, quả gì tuy là khác nhau, thế nhưng không khác. Thế nhưng là một thôi, cũng là cây xoài thôi, nó ví dụ như vậy. Thành ra cây xoài không phải là quả xoài, cây xoài cũng không phải là lá xoài, cây xoài cũng không phải là cành xoài hay là hoa xoài. Cây xoài là tất cả mà cũng là mỗi cái. Là cây xoài cũng là quả, cũng là hoa, cũng là cành, cũng là lá. Thành ra từ cái gốc của cái ngã chấp nó năng sinh ra tất cả những cái hoa lá cành, gọi là tham sân si. Nó nảy sinh ra. Thì ở trên cái câu chuyện này mình chỉ nhìn thấy cái khía cạnh của sân, nhưng mà mình không thấy rằng là cái sân này được cái duy trì ở nơi hai cái vấn đề si và tham. Thì chắc chắn là khi đụng độ với nhau là phải do nơi tham rồi. Mà khi đụng với tham nó thì nó mới phát sinh sân cực lực như vậy, mạnh mẽ như vậy. Và rồi cái gì sẽ duy trì cho cái sân đó? Cái si. Cái mà quyết định rằng là lưỡng bại câu thương, mình và địch thủ đồng chết, không phải là quyết định của si sao? Mà cái nguyên nhân để khởi sân nó thì khẳng định là phải là từ tham ra. Cho nên ví dụ như là dưới cái mắt vọng thức của mình á, mà nhìn Phan Duyên thì mình chỉ thấy có một cái thôi, là mình thấy là hắn đang sân. Nhưng mà nếu dưới con mắt của trí tuệ đó mà nhìn thấy rõ tất cả ba đời nhân quả, nên nó nhìn đấy cũng thầy Chiếu nói đó. Tức là nếu mà cái anh đó là anh ngã, anh sân á, thì anh có chịu nghĩ, anh có chịu nghĩ mọi cái chuyện rằng là lỗi về ai hết, mà anh cứ chỉ sân thôi. Nên nếu mà anh biết nghĩ về lỗi về ai á, thì là anh đã không si, mà không si đã sẽ hết sân. Khi mà anh đã hiểu hết rõ đó thì tự nhiên hết sân. Như vậy rõ ràng rằng là cái gì nuôi dưỡng cái sân si. Mà nếu á mà anh bỏ cái ngã của anh đi, giống như là cái đúng cái chân thật của sự tu hành á, thì mọi cái sự tư duy của mình đều không có phát sinh từ ngã, mà lại ngược lại chuyên môn quán sát ngã. Thành ra Huệ Năng mới nói rằng là thường kiến tự kỳ quá, giữ đạo đức đường đường, tức là chuyên môn quan sát cái ngã. Còn chúng sinh đó là nó từ cái ngã nó quan sát mọi sự, nó lấy ngã ra làm chủ tể để quan sát mọi sự. Còn người mà hành giả thì là chuyên môn ngược lại, là dùng cái sự quan sát để quan sát cái ngã. Quan sát cái ngã cho nên mới thấy được tất cả những cái tham sân si của ngã. Thì cái đó là đạo đấy, cái đó gọi là giữ đạo tức tương đương. Thì cái đó là cùng với lại đạo mà không có sai khác. Thành ra phàm phu là làm sao nó thấy được cái lỗi thật sự nằm ở đâu, bởi vì nó có một cái thói quen là nó từ cái ngã đó, nó quán mọi sự. Và nó chỉ quán thấy rằng là kẻ kia lỗi 100%, hỏi tại sao? Bởi vì nó tranh mất cái mối lợi của tôi, tức là tham. Bởi vì nó tranh mất cái người mà yêu của tôi, bởi vì nó tranh mất cái lợi của tôi, đều là tham hết. Và anh chỉ nghĩ như vậy để anh lên án thôi. Nhưng mà anh bao giờ anh cứ suy nghĩ rằng là bỏ cái ngã ra. Quan sát cái thật. Mà khi bỏ cái ngã ra quan sát cái thật nó thì thuộc vị trí. Mà nếu dùng cái ngã mà tư duy, nó là thuộc về vọng thức khởi phân biệt. Cho nên mọi cái sự kết luận về thiện ác hay đánh giá thiên hạ của nhất thiết chúng sinh đại đa số là vô giá trị. Nó đều không có có một cái gì gọi là chuẩn mực hết. Mặc dù nó có thể chúng ở trên một phương diện là kẻ đó xấu, đúng, nhất thiết chúng sinh đều xấu. Là vì nhất thiết chúng sinh đã sử dụng ngã thì nhất thiết chúng sinh đều có tham sân si, cho nên đó chỉ là con kiến đó, hay là con mối đó, nó ăn gỗ nhưng mà vô tình giống chữ, chứ đừng có tưởng nó biết chữ. Thành ra nói hoài, nói thét, nói vô lượng lời thì nó cũng may ra nó có hai ba lời nó trúng, nhưng mà nó chỉ là vô tình thôi. Còn mà nếu mà nói là nó xấu thì đúng đấy, bởi vì nó nào cũng xấu hết, kể cả nó này, tức là tôi. Tại hết cứ có ngã là phải có cái tam độc thôi, không nói năng gì hết. Ngã mà không có tam độc thì cái ngã đó nó còn gì sự sức sống của nó nữa. Ngã mà khi mà nó không tham, nó không cần thiết gì hết trơn, ai nói gì nó cũng chưa chơ, nó chẳng say mê cái gì, thì cái ngã đó nó còn gì đâu. Thì người ta sẽ thấy là cái ngã đó là một cái ngã mà khô khan, cái ngã mà chán rồi. Thành ra cái ngã nó càng nổi bật, nổi đình, nổi đám, càng linh động tới đâu ai nấy cũng đều nghĩa là gọi là nó là thấy người đó là nghĩa là hoạt động người đó là một cái người mà gọi rằng là gì đó, thì cái ngã đó nó lại coi vậy, chứ nó càng phát tác như vậy nó lại càng dễ mà để mà đụng chạm những cái tham sân si. Nhưng mà mấy cái ngã mà âm ỉ cũng phải vừa đâu, cho nên người ta mới nói là tấm ngầm mà đấm chết voi. Thành ra nó cũng có những cái loại mà cái ngã mà nó im im như vậy thôi, nó không nói làm, mà nó làm trước rồi nói sau. Còn mấy cái ngã mà hoạt động kia nó nói trước mới làm. Còn mấy ngã này á, làm rồi mới nói. Thành ra cái ngã nào thì nó cũng có chung một cái hình thức như vậy. Thế thì ở cái câu chuyện này á, khi mình mới nhìn vào mình chỉ thấy chuyện sân mà thôi. Nhưng mà đó cũng chung quy chỉ vì rằng là mình quen, mình phan duyên, tức là mình chỉ nhìn đúng cái duyên như vậy mà mình không có nhìn thấy mọi cái khía cạnh của xung quanh, tất cả những cái yếu tố đó là trước khi cái duyên nó xảy đến là cái gì đã đó. Rồi cái duyên nó sở dĩ mà được duy trì nó là vì cái gì đã, thì trước khi cái duyên mà sân đến đó thì là duyên gì để mà cái duyên sân này nó tiếp nối, tham. Rồi cái si nó ẩn mật ghê lắm. Cái si mà người ta thấy được đó, thì người ta thành bậc đại trí tuệ rồi. Nên người ta chỉ thấy là cái sân nó kéo dài, nhưng mà người ta không hiểu rằng do cái tham nó là mà thầy nảy sân. Khi cái sân nảy đó thì cái tham nó bị che đây, người ta chỉ thấy có cái sân thôi. Nhưng mà khi đó người ta thấy cả một cái diễn tiến của cái sân, với cái quyết định của cái sân, nhưng mà kỳ thật là cái si đấy. Kỳ thật là si nó quyết định cho sân, si nó quyết định là duy trì cái sân, và si nó quyết định với cái sân rằng là lưỡng bại câu thương, cùng chết với địch thủ, trả thù theo cái lối giống như là tôi khủng bố bây giờ vậy, nó là mang bom lao vào vậy, là cùng chết. Đó là cái chú thần chú của mấy cái anh khủng bố bây giờ đó, mà tức là gọi là Tỳ Đà La chú đó. Thì nếu mà do nơi cái trí đó mà nhận xét được như thế đó thì mới biết rằng là cái tam độc khi nào nó cũng gắn bó ghê lắm á, mà nó phải hợp nhất lại với nhau á, thì nó mới thành ra tất cả những cái nhân quả mà người ta thấy rằng là thấy cái nhân quả gọi rằng hết sức rằng là thảm họa ngu ngốc. Thì cái ngu ngốc ở trong đó là cái si đó, mà cũng chỉ vì rằng là cái sân nó là phát sinh ra bởi từ tất cả những cái đấu tránh của cái sự tham lam của mọi cái sự như vậy. Chứ nếu bây giờ mà biết mà ngoài cái ngã đó đó mà biết quán đó, thì đương nhiên tại cái ngã là gốc sinh ba cái đó, mà nếu ly cái ngã ra mà quán một cái thì lập tức ba cái đó nó bị đứt đoạn liền. À, thành ra mình thấy cái nhà hiền triết Socrates của Hy Lạp ngày xưa mà chuyện kể nó còn nói rằng nhà hiền triết này có cái bà vợ thì hết sức là la sát nữ, nóng nảy và ghen tương và dữ ghê lắm. Cho đến có cái một hôm mà ba mắng chửi chồng là Socrates. Socrates không một lời cãi, không một lời gây, im lặng. rồi đi ra ngoài vỉa hè ngồi nhìn trời. Bà này chửi mắng chồng xong thấy chồng lẳng lặng ra ngồi ngoài vỉa hè vậy, bà này vác nguyên một cái thùng nước đổ từ trên đầu ông đổ xuống rất mềm. Rồi thì người bạn đứng đi ngang nhìn thấy vậy được cười, không hết có gì đâu. Sau sau khi xâm xét thời trường trời thường đổ cơn mưa. Philosophy mà nó đâu có cái gì lạ đâu, chuyện nó là hiển nhiên, bởi vì cứ sau sau những cơn sấm sét đó thì trời thường đổ cơn mưa. Thì nếu mà được như Socrates như vậy thì thành công quá, không sân mà không những đáng lẽ là phải sân, phải phát nộ lên, là phải vô đánh nhau với vợ, thì đây nó lại thành một chuyện tếu, lại thành cái chuyện cho người ta cười mà người ta cũng không thấy sân nữa. Thì vậy nó mới là một philosophy được chứ, nó không có cái ngã gì ở trong đó hết, không có cái ngã, không có thấy cái ngã gì, nó chỉ thấy là ổ sấm sét nó nổ đùng 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 đùng, thì để cho sấm sét nó nổ, cho nó nổ khi nào nó nổ chán thì nó hết thì thôi, rồi nó có chút cơn mưa thì nó chút, nó nông chút thì thôi, cũng chẳng cầu mà cũng chẳng tránh, để tùy duyên thôi. Rồi hoặc giả rằng mình thấy thì dĩ nhiên rằng là khi Đức Phật hiểu rằng chúng sinh không có thể nào mà lìa vọng thức ra để mà quán được một cách chính xác, cho nên vì vậy chúng sinh khi nào cũng phan duyên để mà nhìn thấy từng pháp một, chứ không thể nào mà thấy được một mặt mà vô lượng nghĩa như vậy. Nên vì vậy mà Đức Phật cũng phải phân biệt ra, mà phân ba cái đó ra tách lìa với nhau. Thành ra một khi mình đã hiểu giới định huệ là một á, thì đương nhiên tham sân si cũng một, chứ không thể nào ba được. Rồi thì khi mà Đức Phật tách ra để Đức Phật chỉ bày á, thì trong cái sự chỉ bày liên quan tới sân á, thì cũng có cái câu chuyện ở trong kinh đó. Nghĩa rằng là khi mà Thiên Đế Thích đến hỏi pháp với Đức Phật và hỏi rằng, đọc một bài kệ hỏi rằng: giết gì được Phật khen, giết gì được an ổn, giết gì không hối hận, vật gì là gốc độc. Đức Phật đáp với lại Đế Thích rằng: giết giận được Phật khen, giết giận được an ổn, giết giận không hối hận, giận là gốc muôn độc. Giận đây là sân. Đức Phật đáp lại như vậy. Thì đạo Phật cũng trọng cái vấn đề mà đề phòng cái tính sân kia lắm, cho nên hôm qua sư phụ cũng có nói vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm cũng có cái câu kệ nói rằng là: nhất niệm sân tâm khởi, phá vạn chướng môn khai. Đó là hễ một cái niệm sân nó khởi lên thì đủ thứ chướng ngại. Thì khi mà Đức Phật trả lời Thiên Đế Thích rằng là gốc độc hay là sân, thì cách chứng minh á thì có lẽ là câu chuyện này. Đây là nói chứng minh theo cái vấn đề là học Phật của đại đa số chúng ta, thì là mình phải có một cái gì đó để mình phân biệt để mà mình mới nhận được. Thì câu chuyện là có lẽ chứng minh cho cái đó là vật của gốc độc, nó độc cho đến độ rằng là nó tự hại mình, nó tự hại người mà nó sẵn sàng, thì còn cái gì mà độc cho bằng được. Rồi nói rằng là bây giờ nói ngược nữa, tức là giận nó là gốc của muôn độc, mà giết giận nó không hối hận. Tại vì sao vậy? Tại vì người ta luôn luôn hối hận sau cơn giận dữ. Nếu không sân hận thì không bao giờ bị rơi vào trường hợp hối hận. Tại do sân hận cho nên mới làm hành động sai trái. Làm hành động sai trái mới rước tới cái hậu quả tai hại, rồi cái sinh tâm hối hận. Thành ra Đức Phật nói giết giận không hối hận, nếu mà giết giận được an lạc. Tại vì giận làm cho bất an, giống như hồi nãy cô Tình Hạnh có nói, mỗi lần cô giận thì phải có thức tới 4 giờ. Vậy bây giờ mình mới khám phá rằng thầy Chiếu ngày nào cũng giận hết. Chẳng hiểu được là Chiếu giận ai mà lì lợm cho đến bao nhiêu năm tháng nay mà giận không chịu xả, nhất định không xả, thế nào cũng phải là nghĩa là giận cho đá rồi mới ngủ. Rồi Thì giận nó làm cho mình bất an. Giận nó thiêu đốt trong thân tâm của mình, ngồi đứng không yên, ngủ cũng không được, cũng trằn trọc thao thức, không phải để tư duy pháp giải thoát, mà chỉ để tư duy để giải quyết những cái tức tối của mình. Cho nên giết giận được ăn lạc. Mà vì như vậy mà kẻ nào mà giết được giận nó thì Phật khen. Phật là cấm sát sinh, nhưng mà sát sân đó, sát giết giận đó, thì Phật khen, thì Phật khen ngợi. Thì đó là những cái vấn đề mà mình nói rằng ở nơi đạo Phật đó, mà từ Đức Phật đó, cũng đã là gọi rằng là đả phá cái tinh thần sân đó xuống cho đến các vị tổ sư, chẳng hạn như là mình thấy như này Vĩnh Gia Huyền Giác thì cũng nói rằng là bất nhân sáng bán đó khởi đó, khởi oán thân đó, hà biểu vô sinh từ nhẫn lực. Nếu mà không nhân vào trong cái vấn đề mà bị hủy báng, bị chê bai và hủy báng, mà không có khởi cái tinh thần oán với thân đó, thì bằng cách nào để biểu lộ được cái tinh thần mà cái tinh thần của cái vấn đề mà cái lực của từ nhẫn, mà cái lực nhẫn đó là cái lực vô sinh chứ không phải là một cái lực mà rằng là hả, lúc sinh lúc diệt. Cái lực đó cũng giống như một cái lực vô sinh là tại định, cho nên mới nói là hả, hà biểu vô sinh từ nhẫn lực. Nếu mà không có do nên cái vấn đề mà sáng bán mà khởi oán thân thì làm sao mà biểu lộ được cái tinh thần đó. Cho nên cái người tu thực chất mà nói rằng là nếu mà muốn làm được giống như cái lời nói của Vĩnh Gia Huyền Giác, hay là muốn làm được như Socrates, hay là muốn thực hiện được lời như là Đức Phật dạy Thiên Thế Thích, thì đương nhiên một cái vấn đề đó là mình cũng phải hiểu rằng nếu mà mình không có rõ nghĩa đó, mà mình cứ chỉ việc rằng là nhịn đó, đó mình nhịn đó, thì có lẽ nãy giống như là Viên Dũng nói thì phải, tức là nếu mà nhịn như thế nó chỉ là nhịn một cái vấn đề gọi là nhịn nhục thôi, nó không phải là một cái nhẫn. Mà một cái nhẫn đó là cái nhẫn đó là một cái nhẫn là có cái tính chất của cái nghĩa của vô sinh, tức là bất động, nó là nhẫn đó. Mà không phải là một cái nhẫn là một cái nhẫn chịu đựng, cái là cái đó nó còn tồn động nhưng mà mình chịu, mình nín khe, mình chịu đựng thôi. Mà là một cái nhẫn đó, nó phải là nghĩa là cái nhẫn mà gọi rằng là đó, nhẫn của vô sinh đó, nhẫn như là Vĩnh Gia Huyền Giác miêu tả, tức là một cái nhẫn mà bất động đó. Nó là nó không có lay động gì hết đó. Nó như mặt đất, nó nhẫn mọi cái sự mà gọi là phí nhổ, mà ở đây là mấy anh này minh khạc nhổ gần chết, nhưng mà đất nó chịu đựng hết trơn này. Nó không hề sân hận, nó không hề thức tới 4 giờ khuya đó. Nó cũng vẫn bình thản như thường. Thành ra cái nhẫn đúng nghĩa đó, đó là phải là cái nhẫn gọi rằng là một cái thứ nhẫn bất động như trên. Nhưng nếu muốn một cái nhẫn bất động như trên đó đó, thì không có thể nào mà cái ngã này làm được hết. Cái ngã này cho đến muôn triệu kiếp tận vị lai kiếp cũng không bao giờ đạt được cái nhẫn nói trên. Mà cái nhẫn này bởi vì chỉ quen một cái thôi, nó là một cái lò sản xuất ra tham sân si. Cho nên ở một cái xưởng xe hơi không có thể nào sản xuất ra nghĩa là bơ hay sữa được, không cách gì hết trơn. Ở một cái xưởng xe hơi thì ở đây, ở một cái xưởng tức là ngã chuyên môn sản xuất ra mọi cái tham sân si, làm sao mà nó sản xuất ra một cái tính chất của bất động được. Nhưng mà đối với lại chư Phật dạy á, thì thật pháp nó vốn rằng là bất động, vô vi tịch tĩnh. Nhưng mà chỉ tại vì một vọng thức nhận có ngã mà tự nhiên cái vô vi trở thành hữu vi, tức là tạo tác lung tung. Đó là cái gì? Đó là những câu chuyện trước có ví dụ cho mình biết. Có nghĩa rằng đâu có con ma nào đâu mà cảm cái gánh hát chạy thục mạng cả đêm. Thế nên đáng lẽ là vô vi tự nhiên nó thành hữu vi, tự nhiên nó thành tạo tác à. Nó đang không tịch trong cái giấc ngủ ngon, lúc đó là khoảng 2-3 giờ khuya, nó ngủ một cách không giận hờn. Rồi cái thì tự nhiên Giật mình trước mắt nhìn thấy một cái bóng dáng mơ hồ huyễn hóa của La Sát, rồi thì bò dậy chạy thục mạng. Thành ra đối với Phật pháp đó, thì vốn dĩ đó rằng là bất động, nhưng mà tại cái anh ngã, anh vọng thức, anh ngã nó thấy lộn hết trơn, thì nó thành đang vô vi tự dưng thành hữu vi, đang không tự nhiên thành có, đang không tịch tự nhiên trở thành loạn động, đang thanh tịnh vô cùng trở thành bất tịnh, đang còn gọi rằng là khinh an thiền định trở thành đại loạn, hoạt động suốt đêm và cực nhọc suốt ngày, giống anh mỏ vàng, giống hai anh tranh nhau vì tưởng nhau là quỷ ở trong căn nhà. Thì đó là những cái bài học mà ví dụ cho mình thấy những cái điều như vậy, nó do nơi khai chỗ rằng là đâu có đâu, thật ra không tịch tự nhiên nó làm thành rằng là loạn động, rồi đáng lẽ rằng cái thời gian đó là một cái thời gian gọi là thời gian như ngưng động, thời gian của sự khinh an, của sự tịch tĩnh vắng lặng vô cùng, thì tự nhiên thành một cái thời gian là quần quật khổ sở khiếp hãi đó, chạy, nó biến đổi thành hết là như vậy. Thành ra nó chỉ có khi nào nó mới ngưng chạy, trời sáng, trời sáng thì nó nhận ra. Vậy thì khi nào á, mà người ta có thể nhẫn được, tức là hết tham sân si, trời sáng, chịu khó đợi trời sáng. Nhưng mà chỉ có ăn thua cái vấn đề là cái thân tâm của mình nó đang còn là thuộc về mùa đông của Bắc Âu ở trên miền Bắc Cực, hay là mùa đông ở những cái xứ mà nhiệt đới, thì nó sẽ kéo dài như thế nào, cái đêm nó sẽ kéo dài như thế nào, chỉ ăn thua như vậy thôi. Nếu mà cái người nghiệp nặng đó, thì cũng cái đêm nó kéo dài đằng đẵng, giống như Đức Phật mới nói vậy đó, nói là đêm dài cho người thức, hay nói như thế. Mà nếu nó kéo dài như thế đó, thì cái cuộc đời này á nó cũng kéo dài vô cùng, mà cái cuộc đời chỉ là những cái sự mình đang còn diễn ra mà mình nhất định không chịu học khôn, tức là mình phải lo nghĩ từng giây từng phút từng này kia gì đủ thứ hết, mà mình vẫn cực kỳ ngoan cố mà không hiểu được rằng mình có thể thoát được một cái nạn của kỳ này, nhưng mà trong tương lai những cái nạn đó vẫn có thể xảy ra tiếp. Thành ra chỉ có một cách rằng là ngay từ cái nạn này tìm cách hồi đầu, và tìm cách hồi đầu á thì có thể tránh được cái nạn hiện tại và tất cả những cái nạn của tương lai. Nhưng người ta cố gắng á, người ta cố gắng vượt qua cái nạn này để mà đi đến những cái nạn thứ hai, thứ ba tái phát ở trong tương lai, mà người ta không có nhắm vào cái chuyện hồi đầu. Mà mình không có thấy rằng là suốt một cái thời gian của mình từ khi mình hiện hữu, lo đủ thứ, tính toán đủ thứ, vậy mà vẫn thẳng tiến, mình nhất định không có chịu hồi đầu. Nó tăng cường chỗ đó. Thành ra đó là tại sao cái ngã đấy, cái si của cái ngã đấy, nó càng cường hồi đầu cho đến độ nếu người nào mà cản trở hoài nó sân, nó sẽ sân, nó tham cái gì, nó tham cái tiền đồ đó của nó, mà một cái tiền đồ mà nếu người trí nhìn thấy là nó chỉ là một cái tiền đồ mà từ nơi tối tăm mà về miền tăm tối, tức là ngay hiện tại là nó đã tối tăm rồi, nhưng mà đi cứ đi nữa đi, anh cứ tiến nữa đi, nó sẽ tới miền tăm tối. Mà trước mắt mình cũng nhìn thấy biết bao nhiêu người rồi, bao nhiêu người trước mình, họ cũng chỉ đến già và chết thôi, họ cũng bị thời gian nó lùa như là với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, thì cũng vậy, già và chết lùa người đến tử vong, nó cũng lùa hết như vậy thôi, mà nhất định không chịu thấy trước để mà hồi đầu. Thì trượng phu hơn nhau ở một chỗ như vậy thôi, trí mới ngu hơn nhau ở một điểm đó thôi. Thành ra trí càng lúc càng trí, mà ngu thì càng lúc càng ngu. Mà ngu thì có gọi rằng là ở ngay trong Phật pháp thì học Phật pháp nó ngu vẫn ngu, giống như là cũng Kinh Dhammapada mà nói nữa, người ngu mà gần người trí đó thì cũng không có biết được cái người trí, giống như là cái muỗng mà đối với lại vị bùi, cái muỗng mà bỏ trong cái ly nước đường bỏ ngàn năm nó cũng không biết cái vị bùi, vị ngọt. Anh Sơn nếu mà bỏ cái ngã đó ra, nhìn theo một cái trí thì sẽ thấy cái ngã này thật là cá trớn, bởi vì nó dẫn mình đi, chính nó kéo mình đi như một gã nô lệ, đi theo nó để mình phải chịu hết cái mọi cái cảm thọ đó, mọi cái nghiệp báo, mà không có chịu xoay đầu. Nếu mà bỏ được cái ngã đó thì giống như Socrates vậy, nó mà coi như không à. Hay là giống như ngài Vinh Giang Giang nói là có những cái mà hủy bán này đó, chẳng ra cái gì hết. Có những cái lời mà thị phi nó giống như là chê bai mình, giống như là uống nước cam lồ vậy. Ngài Vinh Giang còn Đức Phật thì đã lên tiếng nói là ngài rất là khen ngợi những cái người nào mà làm được những cái chuyện như vậy, tức là diệt được tất cả những thứ đó. Mà khi diệt được những cả những thứ đó thì không có cách gì mà mình diệt từng mỗi cái được hết trơn, tại vì nó là một thành ra nhổ ngay gốc. Là nếu tu hành mà vô ngã cũng còn không còn tham sân si nữa. Nếu mà tu hành mà vô ngã rồi đó thì không ngã thì lấy gì có tham sân si, cũng như nếu đã không có rễ của cây xoài, không có chủng tử cây xoài làm gì có cây xoài. Mà khi mà đã không có ngã nữa đó thì tự nhiên rằng là tâm bình, thì tâm bình hà lao trì giới, thì trì làm gì nữa giờ. Cũng giống như Lão Tử nói, Lão Tử nói là Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vì Ngô hữu thân, cập Ngô vô thân, Ngô hữu hà hoạn. Thì Lão Tử nói tôi mà có cái họa hoạn lớn ở trong đời là chung quy chỉ tại tôi có thân thôi. Thân đây là chữ ngã đấy, ngã đấy. Và nếu tôi vô thân đó thì tôi khổ đâu giờ. Tức là nếu không có thân đó thì là không có khổ. Mà tại sao là không thân thì không khổ, mà tại sao hữu thân thì không khổ? Tại hữu thân thì tự nhiên có hữu tham, hữu sân, hữu si. Mà đã có hữu tham, hữu sân, hữu si là hữu khổ. Và nếu mà vô thân thì vô tham, vô sân, vô si. Mà nếu vô thân, vô tham, vô sân, vô si thì vô khổ. Vô khổ cho nên tâm bình. Vậy thì tâm bình hà lao trì giới. Vậy thì cần gì trì giới nữa? Cho nên chư Phật chư Bồ Tát mới không cần trì giới nữa là vậy. Anh ra chư Phật chư Bồ Tát thì khác, bởi vì mình á, Đức Phật dạy cho mình những cái giới thanh văn, là giới là tại sao vậy? Là bởi vì Đức Phật biết rằng là cái nền tảng của mình á là không bỏ được cái ngã, cho nên bây giờ phải giới hạn tối đa cái sự mà phát tác tham sân si của ngã, cho nên lập ra những cái giới điều mà lấy ngã làm căn bản, đó là phương tiện cho mình thôi. Còn kỳ thật rằng là chân là gọi là vô tướng giới thật sự của Đại Thừa Phật Pháp là vô ngã. Tại vì vô ngã là cực là không còn có cái gì để phạm tội hết mà. Thành ra thay vì trì từng cái giới điều thì tu tập và quán chiếu ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, thì tự dưng ra rằng là không cần giữ giới nữa, bởi vì là tâm bình hà lao trì giới. Thành ra thực chất mà nói giới thật sự của Đại Thừa Bồ Tát là tam pháp ấn đấy, vô ngã ấn, vô thường ấn và niết bàn ấn. Thực hành cho đủ mấy cái đó đó là thành Đại Thừa Bồ Tát giới. Giới siêu hơn nhiều ghê lắm, là không thể nào phạm, cho nên mới nói rằng Bồ Tát chung nhập đó, không giữ giới, mà không có lúc nào, không một sát na gian nào Bồ Tát phạm giới. Chúng sinh gom góp như chúng ta đây mấy trăm giới như thế đấy, nhưng mà cứ chỉ động niệm vô phi tịnh nghiệp, vô bất thị tội, tức là có nghĩa là phạm giới trong từng sát na. Tại sao? Tại vậy thôi, tại mình vẫn giữ cái gốc. Cho nên Đức Phật hiểu rằng là phàm phu nó chưa có thể nào mà nó xả được cái ngã hết á, cho nên bây giờ chỉ có một cái cách thôi là lập cho nó những cái giới để mà cho cái ngã này, nghĩa là nó chỉ có nghĩa là phát huy được cái tham sân si đó một cách tối thiểu thôi, chứ không thể dứt hẳn được. nghĩa là cản trở cái sức mà bành trướng những cái mà tội phạm của nó, cho nên chỉ có giúp cho nó giữ gìn được như vậy thôi, để cho nó có một cái phúc báo, có nghĩa rằng nó không có bị tất cả những cái tai họa nào đó, rồi nó mới tu từ từ, nó tu từ từ nó mới tu lên đại thừa phương đẳng, nó tu lên bát nhã, nó mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nó mới tận diệt tất cả mọi cái tội, nó mới quán sát là giống như là tội tùng tâm khởi tương tâm sám vậy đó. Mà khi nó mà đã chân sám hối như vậy rồi đó, mà tâm diệt nó rồi, tội vong rồi đó, lưỡng câu không rồi đó, thì như vậy nó còn gì để giữ giới, nó còn gì giữ giới ấy. Cho nên tâm tịnh quốc độ tịnh, cho vì vậy những cái người tâm tịnh quốc độ tịnh vãng sinh tịnh độ, làm gì trên tịnh độ nào có thọ giới, không có tịnh độ nào có thọ giới hết đó. Mình thử hỏi với, trên tịnh độ thọ giới không sát sinh, tịnh độ sát gì rồi, lấy gì để sát, nó không có tam ác đạo sao sát, không có súc sinh đâu sát gì đâu. Người thì toàn là Bồ Tát ý sinh thân bất tử, sát thế nào được. Rồi nói đạo ăn cắp, mình muốn gì mình nghĩ ra chứ cắp làm gì cho nó về thân mình. Rồi tà dâm, ở trên đó không có nam có nữ, đâu có khởi cái tâm dâm làm gì, đâu có vọng nhận của cái thức không, mà tưởng đâu là mình nam và đối phương nữ, đâu có cái vọng thức đó, mà luôn luôn thấy rằng nhòm nó nữ vậy á, nhưng mà nó không phải nữ, mà nhòm mình nam vậy nó mà không phải nam, nó chỉ là cái phan duyên của cái nhất thời này thôi, thì tương nữ tương nam, nhưng mà nó bổn lai không phải nữ, mình bổn lai cũng chẳng phải nam, cái thật tướng nó không có nữ không có nam gì hết á, chẳng có nam có nữ gì hết. Cũng như giờ, bây giờ mình nói cái, nếu mà mình hiểu một cách chắc chắn như vậy, cũng như bây giờ thầy Dũng biết chắc chắn thầy Chiếu là đàn ông, bây giờ ông Chiếu biểu diễn cho ông Dũng xem là hổ biến cái thành cái người nữ đạt, bảo đảm ông Dũng cũng mê Dũng. Nhưng mà Tây Tý này là thầy Chiếu, Tây Tý này là thầy Chiếu, thế là cũng mê, anh giờ không có cách gì mà đồng nghiệm được hết á. Khi nó biết cái sự thật đó, khi nó biết cái sự thật như vậy thì nó không có khởi. Còn cái anh mà anh không biết nó thì anh mới đắm mê được, anh mới nhiễm được. Cho nên thật tình mà nói nó thì đó, để mình phân biệt tất cả những cái giới mà theo cái lối mà bảo rằng là thanh văn giới, hay là cái lối mà của kiểu của nghĩa là của đại thừa thật sự. Thế cho nên khi mà người ta giữ những cái giới thanh văn như vậy đó rồi, thì người ta mới bắt đầu, người ta giảm bớt cái tội lỗi nhiều ghê lắm, rồi người ta mới có những cái thuận duyên, những cái thuận duyên nó đối với Phật pháp, đối với thiện pháp, thành ra cái thiện pháp với lại cái Phật pháp càng ngày càng tăng ở nơi người ta, tăng nó mới tăng cái mức là từ tiểu lên cho tới đại, tăng cái trí tuệ nó lên từ từ. Thì khi tăng lên từ từ như vậy rồi, hoặc giả rằng là do nên tất cả vừa cái giữ giới đó, vừa Đức Phật vừa dạy cho thiền định đó, dạy cho trí tuệ chứ không phải chỉ dạy cho giới không thôi, Đức Phật kèm hết á, tại vì Đức Phật biết rằng là giới mà thiếu định huệ thì là phi giới, thành ra Đức Phật phải dạy hết cả ba mặt, thành ra vậy có thiền định có trí tuệ cộng với lại giới, cho nên mới khám phá ra được cái vấn đề gọi là vô ngã. Tại vì một khi mà vô ngã rồi đó thì định thành, giới thành, huệ thành. Tại vì vô ngã tức là vô vọng thức, anh ta không có vọng thức đâu có bị mê hoặc nữa, không có vọng thức thì không đâu có phan duyên nữa, mà không phan duyên thì định, mà không bị mê hoặc thì huệ. Mà do vì rằng là đã không bị phan duyên, không bị mê hoặc đó, thì đương nhiên tội lỗi làm sao mà sinh, đó là giới. Thành ra nhìn đi kỹ lại á, mình mà phải tu giới định huệ là tại cái ngã mà gây ra hết ạ, là cái ngã này nó phá hủy giới định huệ. Cho nên rốt cuộc muốn tu giới định huệ á, mà vẫn dùng ngã này mà tu á, thì sai lầm, bởi vì giới định huệ mọc tới đâu cái ngã này nó giết tới đó. Mình cứ suy chính bản thân mình ra, mình cũng tận diệt tất cả những cái giới định huệ ở mình nhiều ghê lắm. Mình dùng cái gì để diệt? Dùng tham sân si để diệt. Mà trong cái Đức Phật thì nói là lấy giới để diệt tham, lấy định để diệt sân, lấy huệ để diệt si. Nhưng mà tham giới định huệ của mình quá ốm yếu so với lại cái khổng lồ của tham sân si nơi mình. Cho nên tham giết giới, sân giết định, si giết huệ. nó giết sạch ấy. Thành ra vì như thế, thành ra rốt cuộc thì không có thể nào thành tựu được giới định huệ và không thể nào diệt được tham sân si. Nên chỉ có một cách rồi, là sử dụng giới định huệ đó theo một cái chiều hướng rằng là quán cái thân tâm, tức là hồi quang phản chiếu, là cứu xét cái tâm tính này. Giới không cho tâm tính này được tự do suy nghĩ và hành động. Định giữ cho cái giới đó không có sen hở để cho cái anh ngã này có thể lén lút vi phạm. Huệ là gọi rằng là diệt trừ tận gốc, soi chiếu và diệt trừ. Giới là để cản lại, để cho huệ diệt. Định là không có để hở một cái chút nào để cho mà ánh đào thoát được hết. Thì bây giờ cái giới định huệ đó nó mới thành. Thì khi giới định huệ đó thành thì ngã phải diệt. Ngã diệt, giới định huệ thành, và tham sân si tận diệt theo ngã. Còn người ta thì lầm cầm, nhất là mấy cái anh mà cứ nói là tôi ăn hiền ở lành, cứ tu hành mà cứ làm mặt hiền không thôi đó. Nói hiền, mình hiền, người hiền không nản, người hiền mắc nản. Cái gì có suy nghĩ như vậy thôi. Xong rồi cho đó là giới định huệ. Nói rằng người ta bị ngộ nhận những cái chỗ đó nhiều ghê lắm. Anh chung quy cái con đường tu hành của người ta từ cái căn bản nó đã chật rồi. Nó dùng toàn bộ cái ngã. Dùng cái ngã để học Pháp. Dùng cái ngã để học Phật. Dùng cái ngã để tu hành. Cho nên rốt cuộc cảm thấy rằng Pháp mà học, Pháp mà hành, những thứ đó đều không thể nào mà áp dụng được hết ạ. Mà vẫn áp dụng đời thôi. Tại sao vậy? Bản chất của ngã không chấp nhận những điều đó. Cho nên làm sao mình có thể duy trì những thứ đó được? Khi cái ngã, bản chất của cái ngã, nó nhất định không chịu dung thứ dưới định huệ. Nó nhất định chịu dung thứ. Vì như vậy cho nên phải hiểu là cái gốc của tất cả những cái tham sân si đó là cái ngã. Vì vậy mà những cái câu chuyện này mới nói như thế, là khi mà bị những cái mà gọi rằng là cái độc của cái sân khỏe nó làm cho khổ, nhưng mà vẫn cảm thấy rằng là tha rằng là mình với lại cái thằng mà mình ghét ấy cùng khổ với nhau, hơn rằng là mình được yên lành và nó cũng được yên lành. Thành ra cái đó là một cái ác, và là một cái si, một cái tính chất của si, và là một cái ác. Thành ra chính cái ác đó tự giết mình và giết người. Cho nên câu chuyện này mới có cái tựa đề là đã, hại kỷ hại tha. Tức là tự hại và hại người. Thành ra tất cả những cái vấn đề mà nó không có chịu cái suy nghĩ được cái vấn đề là trong khi nó sân si á, và nó tìm cái cách nó báo thù á, thì chính nó đang còn bị cái sân si nó hành hạ vô bờ bến. Cho nên ví dụ như là mình cứ nhìn giống như câu chuyện mà hoàng tử Ai Cập á. Chuyện nghĩa là mà pha rông mà xây thành đắp lũy hành hạ dân Do Thái đó mà. Thì bây giờ nhà vua và vị tiên tri nhà vua thì nói rằng là tôi nó xây dựng khắp nơi hết, anh có thấy không? Vị tiên tri thì nói rằng là bệ hạ chỉ thấy có cái thành tích của bệ hạ, mà bệ hạ không có thấy những cái mà phải trả giá của cái thành tích nơi trên đó. Đó là vấn đề của những người nô lệ, đó là sự khổ sở của người nô lệ và sự chết chóc của những người nô lệ nơi trên đó. Thì hai người có hai cái thấy. Thì xưa dư có kể rồi. Thì mình nằm mình coi xong rồi mình cũng nói Tôi cũng có cái thấy thứ ba đó, hai vị nữa. Có nghĩa rằng là cái thấy thứ ba của người Phật giáo là cái thấy của nhân quả trong đó. Thành ra mình chẳng binh phe nào hết, tại vì cái phe mà nó hành hạ phe kia ấy, thì đó nó cũng là nhân quả. Thứ nhất là nhân quả vay trả trả vay, mà một cái khi nó hành hạ là trong cái tâm của nó đó, nó cũng phải ác, cũng phải sân ghê lắm, thành ra nó mới biểu lộ mới nó ra. Còn nếu cái tâm của nó mà không có bị những cái ác, cái sân nó hành hạ thì nó đâu có làm đâu. Còn nếu nó không làm nó chịu không được, tức là nó bị hành hạ, tức là nó không hành người ta nó chịu không được, tức là nó đang bị hành hạ. Một khi nó cái dùng cái từ nó chịu không được, tức là đang bị hành. Thành ra tỷ dụ như là cái tỷ dụ bây giờ mình nói Đức Quốc xã mà hành hạ dân Do Thái, hay là dân Ai Cập mà hành hạ dân Do Thái như cái câu chuyện nói trên đó, mà nó không hành hạ nó chịu không được, tức là nó đang bị hành hạ. Rồi nó gieo cái nhân hành hạ nó cho tương lai của nó, và chính hiện tại nó cũng đang còn bị một cái sự hành hạ, bởi vì cái nghiệp mà sân si thù ghét của nó hành hạ nó. Nhưng giống như cái câu chuyện này nói vậy, thành ra câu chuyện này tuy là ngắn ngủi nói về cái tham, khác với lại cái câu chuyện trước nói về cái sân. Câu chuyện trước nói về tham, câu chuyện mà hai vợ chồng kia là khởi đầu bằng cái tham. Còn câu chuyện này thì khởi đầu bởi nơi cái sân. Nhưng mà đại loại á thì cũng đều là do nơi cái ngã mà ra hết đó, là một cái gốc mà ra hết. Thành ra ở đây mình có thể nhìn thấy cái yếu tố rằng là nói lên một cái vấn đề gọi là cái hại của cái vấn đề sân hận, và cái phương pháp mà giải quyết cái sân hận của thế gian thực là tai hại. Câu chuyện này muốn nói như vậy là chỉ cái vấn đề đó thôi. Và nếu mình muốn mà tránh tất cả những cái thứ đó, thì đương nhiên rằng là mình phải suy nghĩ lại rằng là nếu mà mình lấy sân mà trả sân đó, thì mình sẽ phải chịu tất cả những cái hậu quả trước kẻ địch của mình, tức là mình phải chịu cái hậu quả trước nó, tức là mình bị tất cả những cái đó hành hạ mình cái đã, rồi nó mới bị sau. Mà đó là chưa kể là giống như rằng là trong kinh Pháp Cú nói rằng là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Còn nói như vậy nữa, Đức Phật khẳng định như vậy. Nhưng mà cái chung cục thì bây giờ theo cái tinh thần mà nhìn theo cái tinh thần Đại Thừa Phật Pháp mà bấy lâu nay mình học hay là tu, thì đương nhiên là diệt ngã. Thế cái diệt ngã rằng là giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề. Mình có thể nói là giải quyết được vấn đề nghĩa là chính ở đó, chính yếu ở đó. Nhưng mà chỉ có vấn đề là có can đảm để mà dám chống lại cái ngã này không, đó là vấn đề. Nguyện đem công đức
sanh đều trọn thành Phật.